là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2016. Trung Quốc cảnh báo xung đột trên Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn.
It will certainly undermine or weaken the motivation of states.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói vụ kiện Philippines sẽ làm gia tăng căng thẳng và thậm chí là đối đầu. Nguyên Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
EU chỉ trích nhân sự nội các mới của Anh, Ngoại trưởng Mỹ thăm Moscow bàn lệnh ngừng bắn ở Syria. Lại có tin chỉ huy hàng đầu của IS bị tiêu diệt.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và quốc tế, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ, Anton sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 14 tháng 7 đã đến thăm Moscow để tìm cách cứu vãn lệnh ngừng bắn ở Syria. Theo Washington Post, ông sẽ nêu đề xuất về hành động quân sự chung chống nhà nước Hồi giáo và chi nhánh Al-Qaeda là mặt trận Al-Nusra. Ông Kerry sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và có thể gặp Tổng thống Vladimir Putin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner trước đó cho biết Moscow đã không thực hiện cam kết của họ trong việc buộc Damascus ngừng các cuộc tấn công vào phe đối lập. Ông Toner cho biết Nga và Mỹ có khả năng hợp tác. Ông nhắc đến lệnh ngừng bắn ban đầu đã được các bên nhất trí vào cuối tháng 2, mặc dù lệnh này bị vi phạm nhiều lần. Ông nói thêm rằng, mặc dù không hoàn hảo, song lệnh ngừng bắn đó đã cứu nhiều mạng sống. Nhà phân tích về Syria David Lesh thuộc Đại học Trinity ở San Antonio, Texas, nói với đài VOA là ông tin rằng kể từ khi người Nga can thiệp vào tháng 9 năm ngoái, chính quyền Obama đã ngày càng nhượng bộ các mục tiêu chính sách của Nga tại Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn với NBC hôm 13 tháng 7 bày tỏ tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong vài tháng trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm. Ông nói thêm rằng sự can thiệp của Nga đã giúp thay đổi cán cân tạo đà cho thắng lợi. Ông gọi điều đó là yếu tố quyết định. Nhà lãnh đạo Syria nói Moscow chưa bao giờ thảo luận với ông về một sự chuyển tiếp chính trị. Ông nói mối quan hệ rất thẳng thắn giữa ông với nhà lãnh đạo Nga Putin bắt nguồn từ mối quan tâm chung là đánh bại khủng bố. Ông cũng thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc rằng ông đã phạm tội ác. Ông khẳng định không có bằng chứng về điều đó. Một tòa án của Áo hôm 13 tháng 7 đã kết án 20 năm tù đối với một nhà thuyết giáo Hồi giáo kiêm tuyên truyền về thánh chiến. Tòa tuyên người đàn ông sinh ra ở Serbia có tội vì đã tuyển mộ các thanh niên cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Người ta chỉ biết đến người đàn ông 34 tuổi qua bí danh của anh ta là Ebu Tesma. Anh ta bị kết án ngay trước nửa đêm hôm 13 tháng 7 tại thành phố Graz ở miền Nam. Theo một công tố viên, Tesma đã tẩy não hàng chục thanh niên, thuyết phục họ tham gia tổ chức khủng bố ở Syria. Các công tố viên mô tả Tesma là một nhân vật chủ chốt thúc đẩy hoạt động tuyên truyền của IS ở châu Âu và kích động các cuộc tấn công khủng bố. Anh ta bị bắt vào năm 2014 trong một chiến dịch truy quét các mạng lưới thánh chiến ở Áo. Một người đàn ông khác với danh tính được xác định là Musabek T cũng bị kết án 10 năm tù vì tuyển mộ người cho IS và tham gia vào các cuộc tấn công ở Syria. Một hãng truyền thông có liên quan đến IS vừa cho hay một chỉ huy chủ chốt của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã chết ngoài chiến trường. Hãng thông tấn Amaq hôm 13 tháng 7 cho biết Abu Omar al-Shishani, còn được gọi là Omar người Chechen, đã bị giết tại thị trấn Shikhat trong khi cố gắng ngăn chặn các chiến dịch quân sự đánh vào Mosul, thủ đô nhà nước Hồi giáo tự phong ở Iraq. Mỹ và các lực lượng liên minh đã nhắm mục tiêu vào Shishani nhiều lần, kể cả bằng một cuộc không kích vào ngày 4 tháng 3 ở Al-Shadadi, Syria. Khi đó, một phát ngôn viên của ngũ giác đài, ông Peter Cook, nói cuộc không kích đã thành công và tiêu diệt được Shishani. Song cho đến nay, IS liên tục bác bỏ tin Shishani đã bị giết. Giới chức ngũ giác đài hôm 13 tháng 7 nói họ biết có tin Ahmad Shishani chết ở Shikat, nhưng họ không thể xác nhận hay phủ nhận tin đó. Giới chức ngũ giác đài mô tả Shishani là bộ trưởng chiến tranh của IS.
Một năm trước đây, các nhà ngoại giao làm việc cật lực từ Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới đã rời khỏi một cuộc họp tại một khách sạn sang trọng ở Vienna, Áo, với kết quả mà họ đã mưu tìm trong gần 2 năm, đó là một thỏa thuận toàn diện hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt. Jeff Caster ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hiện giờ, hiệp ước đang có hiệu lực với những kết quả rõ ràng về các yếu tố chính của nó. Nhưng cũng có những nghi ngờ kéo dài ở cả hai phía rằng bên kia có thể lợi dụng và không tuân thủ các trách nhiệm của mình. Phát biểu tại Paris hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết công tác duy trì thỏa thuận chưa được hoàn tất.
Chúng ta cần tiếp tục công tác, chúng ta sẽ tiếp tục công tác và chúng ta có một đại sứ được ủy quyền đặc biệt có trách vụ cố gắng từng ngày và lãnh đạo một nhóm để đảm bảo rằng thỏa thuận tiếp tục được tôn trọng, rằng chúng ta tiếp tục có khả năng giải quyết mọi vấn đề.
Ông Kerry nói rằng thế giới có thể tự hào về sự kiện cuộc đàm phán đa phương phức tạp đã mang lại một kết quả giúp cho khu vực này ít biến động hơn và thế giới an toàn hơn. Ông Kerry đưa ra phát biểu từ Paris, nơi ông đang tham dự lễ mừng ngày phá ngục Bastille của Pháp. Các cuộc đàm phán xuất phát từ lo ngại của phương Tây từ năm 2002 rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà chính phủ Iran nhiều lần bác bỏ. Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt để gây áp lực buộc Iran từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân. Iran vẫn tiếp tục các hoạt động hạt nhân của mình, chủ yếu tập trung vào việc tinh chế uranium, trong khi các biện pháp trừng phạt đã gây tổn hại nặng nề lên nền kinh tế của nước này. Các cuộc đàm phán đã đạt đến điểm khai thông vào cuối năm 2013, khi Iran và một nhóm gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đạt được một thỏa thuận tạm thời với một số giới hạn về hoạt động hạt nhân của Iran và việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Đợt họp cuối cùng căng thẳng về vấn đề này kéo dài suốt 3 tuần ở Vienna hồi năm ngoái, cuối cùng đã đạt tới một thỏa thuận. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi đây là những biện pháp tốt nhất để thế giới đảm bảo rằng Iran không có vũ khí hạt nhân. Trong khi các nhà ngoại giao có liên hệ nêu ra rằng các cuộc đàm phán là ví dụ về phương cách các nước có thể giải quyết những bất đồng một cách ôn hòa. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực hồi tháng Giêng. Iran đã dỡ bỏ hàng ngàn máy ly tâm được sử dụng để tinh chế uranium và chuyển phần lớn kho dự trữ nguyên liệu hạt nhân hiện có ra khỏi nước. Các cường quốc thế giới đã bãi bỏ lệnh trừng phạt, tháo khoán hàng tỷ đô la cho Iran và mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho nước này. Tháng trước, đại công ty hàng không Boeing của Mỹ đã công bố một thỏa thuận dự kiến bán 100 máy bay cho hãng hàng không nhà nước Iran. Nhưng trong suốt 12 tháng qua, các giới chức của cả hai bên, đặc biệt là Iran và Hoa Kỳ, đã nói về thỏa thuận với các ý kiến từ nghi ngờ cho tới thẳng thừng từ chối. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói hôm thứ Tư rằng nếu các cường quốc thế giới không làm tròn trách nhiệm của họ, thì Iran sẵn sàng hồi phục chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ muốn cấm Hoa Kỳ mua nguyên liệu liên quan tới hạt nhân từ Iran. Cáo buộc chính quyền Obama đã nhượng bộ quá nhiều và quá sớm trong các cuộc đàm phán và rất lo ngại về cách Iran đang chi tiêu số tiền mới được dỡ bỏ phong tỏa. Thỏa thuận đã đề ra giới hạn 10 năm đối với các máy ly tâm của Iran, giới hạn 15 năm về số lượng tinh chế uranium và khoảng thời gian 25 năm cho các thanh sát viên Liên Hợp Quốc có quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này. Tất cả đã thúc đẩy những tác động chủ yếu vượt khỏi một số thay đổi nhất định về quyền lãnh đạo giữa các quốc gia tham gia đàm phán.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc hội đàm sau phán quyết Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau hôm nay 14 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM, ở thủ đô của Mông Cổ, hai ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ kiện Bắc Kinh. Đây được coi là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa quan chức đôi bên sau phán quyết lịch sử trao phần thắng cho Philippines hôm 12 tháng 7. Theo bản tin ngắn của Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lý Khắc Cường đã kêu gọi Việt Nam phối hợp với Trung Quốc cùng bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, trang thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói tại cuộc họp rằng đôi bên nên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình và thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam được trích lời nói thêm rằng Hà Nội kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và đi sâu hội nhập quốc tế, đồng thời coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Qua quan sát các thông tin đăng tải trên truyền thông hai nước, chưa rõ là đôi bên có trao đổi về phán quyết của tòa trọng tài hay không. Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu kéo dài 2 ngày ở Mông Cổ với sự tham dự của lãnh đạo 51 quốc gia Á-Âu sẽ khai mạc vào ngày mai 15 tháng 7. Theo tin từ Philippines, tân tổng thống nước này sẽ không tới tham dự. Đầu tuần này, ông Khổng Huyễn Hữu, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, tuyên bố rằng ASEM không phải là nơi phù hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông và vấn đề tranh chấp này không nên được đưa ra thảo luận. Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu hôm 12 tháng 7 đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thủ tướng Việt Nam bắt đầu chuyến thăm tới Mông Cổ để dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu hôm 13 tháng 7. Trung Quốc cảnh báo xung đột trên biển. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc mới lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột và đối đầu ở Biển Đông vì phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington hôm 12 tháng 7, ít giờ sau khi có phán quyết, ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ nói rằng vụ kiện của Philippines dẫn tới lạm dụng thủ tục trọng tài. Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh ở thủ đô nước Mỹ nói thêm.
It was certainly undermined. Or weaken the motivation of states.
Ông Thôi nói, nó chắc chắn sẽ làm tổn hại hoặc làm suy yếu mong muốn tham gia đàm phán hoặc tham vấn của các nước để giải quyết các tranh chấp. Nó chắc chắn sẽ gia tăng xung đột và thậm chí là đối đầu. Ông Thôi cho rằng tình trạng gia tăng căng thẳng hiện thời ở khu vực xuất phát từ chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ trong vài năm qua. Ông tuyên bố rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các quyền lợi của mình, sự công bằng quốc tế và sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực nào. Trong khi đó, cũng phát biểu tại CSIS, ông Daniel Kristenbrink, cố vấn chính sách châu Á hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng căng thẳng ở Biển Đông để tạo tiền đề hoạt động trong khu vực. Cũng lên tiếng tại cơ quan nghiên cứu về quan hệ quốc tế hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Nguyễn Vũ Tùng, quyền giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam nói rằng phán quyết của tòa ở La Hay, Hà Lan có thể gây ra chuỗi phản ứng, thậm chí khiến các quốc gia phải thay đổi chiến lược cũng như chính sách. Ông Tùng nói thêm. Ông Tùng nói rằng phán quyết này có thể mở ra hai khả năng. Một là Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn hoặc mềm hỏng hơn. Ông cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục các hành động lấn biển xây đảo như hiện giờ. Nhưng họ có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ hay hành xử tệ với ngư dân các nước khác, khiến các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong ASEAN phản ứng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân hôm 13 tháng 7 nói rằng Bắc Kinh có quyền thiết lập vùng ADIZ tại Biển Đông như từng làm tại Biển Hoa Đông, hiện trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Trung Quốc tẩy chay phán quyết của tòa trọng tài, gọi đó là một trò hề. Các chuyên gia luật pháp và chính sách châu Á cho rằng Trung Quốc có thể vấp phải nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế nếu tiếp tục có thái độ thách thức và phớt lờ phán quyết. Còn Ngoại trưởng Australia nói hôm 13 tháng 7 rằng hình ảnh và danh tiếng của Trung Quốc sẽ bị tác động nếu nước này không tôn trọng quyết định cuối cùng và có tính cưỡng hành về mặt pháp lý của tòa trọng tài. Người Việt ở Philippines mừng chiến thắng trước Trung Quốc. Nhiều người Việt ở Philippines tiếp tục chung vui với người dân Philippines sau khi tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tòa hôm 12 tháng 7 tuyên bố rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong đường lưỡi bò và rằng Bắc Kinh đã vi phạm chủ quyền của Philippines. Luật sư Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Philippines, cho biết nhìn chung mọi người rất hân hoan và tự hào về chiến thắng trước Trung Quốc của Manila. Ông nói thêm.
Tất nhiên mọi người đều muốn link cái chiến thắng này của Philippines đến vấn đề Việt Nam. Phần lớn trong số họ cảm thấy rằng Việt Nam đi sau Philippines quá nhiều, cả về thái độ chính trị, lẫn tốc độ cứng rắn, lẫn cái tinh thần dân tộc. Mọi người đều đặt ra những cái vế so sánh rất là rõ. Giữa Việt Nam và Philippines về mọi khía cạnh, về năng lực chính phủ lẫn mức độ và quan tâm của người dân đến những các vấn đề về chủ quyền biển đảo.
Ông Long nhận định thêm rằng các yếu tố làm nên chiến thắng đó là nền dân chủ của Philippines, lãnh đạo lắng nghe tiếng nói của người dân cũng như sức mạnh của các tổ chức xã hội dân sự. Ông cho rằng ít nhất Việt Nam cũng cần phải có một lãnh đạo cấp cao nào đó trong nhóm tứ trụ đưa ra phát ngôn chính thức liên quan tới việc này, vì theo luật sư Long, đây là một phán quyết mang tính lịch sử. Người Việt tại Philippines từng cùng người dân địa phương nhiều lần xuống đường phản đối hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Rollo Goles, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, một trong những người khởi xướng phong trào bài Trung Quốc ở Philippines, từng nói với VOA Việt ngữ rằng có nhiều thứ mà Philippines có thể học được từ Việt Nam vì từng đương đầu với Trung Quốc. Trong một diễn biến có liên quan hôm 13 tháng 7, một nhóm nhiều hoạt động ở trong nước đã tới phản đối chớp nhoáng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy có sự to tiếng giữa họ với lực lượng cảnh sát khu vực. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, nhiều nghệ sĩ của Việt Nam đã đăng tải hình ảnh nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài, sau khi nhiều ngôi sao Trung Quốc lên tiếng tuyên bố ủng hộ, tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn của nước này ở vùng biển tranh chấp.
Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng truyền thông sau khi một tòa quốc tế bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về Biển Đông. Trong gần 3 năm, Trung Quốc đã không ngừng công kích tính hợp pháp của tòa trọng tài được lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS và đối thủ của nước này là Philippines. Ngôn từ gay gắt mà các nhà lãnh đạo đã sử dụng để cố gắng củng cố cho tuyên bố của họ và phá hoại tòa án làm cho việc tìm giải pháp chung càng khó khăn hơn. Ông Scott Kennedy, phó giám đốc nhóm nghiên cứu Trung Quốc Freeman Chair thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận xét Trung Quốc đã vẽ bản thân lên một góc và có phần chắc là sẽ tiếp tục bôi sơn lên tường nhưng không có tác dụng gì ngoài việc cô lập họ khỏi hầu hết các nước khác. Khi tòa còn đang cân nhắc vụ khiếu nại, Tổng thống được bầu của Philippines Rodrigo Duterte tỏ ra cởi mở hơn về đàm phán vấn đề trực tiếp với Bắc Kinh, từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn hơn của người tiền nhiệm của ông. Nhưng các nhà phân tích nói việc hệ thống tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc truyền đi các thông điệp gắn với chủ nghĩa dân tộc trong nhiều năm, giờ đây hạn chế khả năng Bắc Kinh có thể can dự với Manila. Ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu của nhóm tư vấn China Policy đặt tại Bắc Kinh, nói chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với một thách thức to lớn về tuyên truyền ở trong nước. Công chúng biết tòa án sẽ không phán quyết có lợi cho Trung Quốc, nhưng sau khi ông Duterte được bầu, tiếp đó là việc Mỹ đưa đội tàu sân bay vào khu vực. Phản ứng chính thức đã chuyển từ nhẫn nhịn sang phẫn nộ, mở đường cho bầu nhiệt dân túy tăng lên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông sẵn sàng đàm phán vấn đề với Philippines, nhưng sẽ khó để chính phủ bắt đầu cuộc đàm phán sau khi đã tô vẽ Philippines thành một nhân vật phản diện, đã cướp mất của Trung Quốc một phần lãnh thổ ở Biển Đông. Ông Kelly nói, nhà chức trách giờ đây cần thuyết phục công chúng rằng cuộc đàm phán với Philippines không phải là sự nhân nhượng hèn kém. Thách thức hiện nay là thuyết phục công chúng chấp nhận cuộc đàm phán có qua có lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngày hôm qua, sau gần 4 giờ đồng hồ thảo luận với lãnh đạo các cơ quan thi hành luật pháp và các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng người da đen, Tổng thống Barack Obama nói tình trạng mất lòng tin giữa dân và cảnh sát chồng chất từ nhiều thập niên qua cần một thời gian rất dài trước khi được hàn gắn. Cindy Sen của VOA tại Tòa Bạch Ốc gửi về bài tường trình do Khánh An và Hà Vũ trình bày.
Tại cuộc họp này, Tổng thống Obama nói:
Chúng ta chưa đạt đến điểm các cộng đồng người da màu cảm thấy tin tưởng là các cơ quan cảnh sát phục vụ họ với lòng tôn trọng, phẩm giá và sự bình đẳng. Và mặt khác, chúng ta cũng chưa đạt đến mức các cơ quan cảnh sát cảm thấy được hỗ trợ một cách đúng mức tại mọi cấp bậc.
Một nhóm đông đảo và đa dạng tham gia cuộc trao đổi, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch, Thống đốc tiểu bang Louisiana John Bell Edwards, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti và Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, gọi tắt là NAACP, Cornell Brooks, cùng các giới chức dân cử khác, cảnh sát trưởng của một vài thành phố và một số nhà hoạt động đại diện cho phong trào Black Lives Matter đòi phải tôn trọng sinh mạng của người da đen, cũng như một số nhà lãnh đạo tôn giáo. Tổng thống Obama nói ông muốn triệu tập mọi người với những ý tưởng khác biệt vào chung một phòng để lắng nghe ý kiến của nhau. Cuộc họp được triệu tập để đáp ứng trước những biến cố đau buồn xảy ra trong tuần qua, làm cho nhiều người Mỹ lo âu và phẫn nộ. Hai người da đen bị cảnh sát da trắng bắn chết tại tiểu bang Louisiana và Minnesota, và sau đó năm cảnh sát da trắng bị bắn chết tại một cuộc biểu tình ở bang Texas phản đối những vụ nổ súng giết người da đen. Vụ này là do một người da đen thực hiện với lý do là ông ta muốn giết người da trắng. Sau cuộc họp kéo dài hơn dự tính, Tổng thống Obama nói tin tích cực là có tiến bộ tại nhiều sở cảnh sát trên toàn nước Mỹ. Ông nói cuộc thảo luận ngày hôm qua sẽ xây dựng thêm nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm về vấn đề cảnh sát của thế kỷ 21 của chính phủ của ông và sẽ chia sẻ những giải pháp từ các cộng đồng đã tìm được những con đường để xây dựng lòng tin và giảm bớt những sự khác biệt về chủng tộc. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cho thêm một sự đánh giá thực tiễn sau đây. Không nghi ngờ gì là các cơ quan cảnh sát vẫn cảm thấy bị vây hãm và bị cáo buộc là không công bằng. Cũng không còn nghi ngờ gì là các cộng đồng thiểu số, cộng đồng người da màu, cảm thấy thời gian đã kéo dài quá lâu để làm những việc đúng đắn phải làm. Đối với một số người thì đã thay đổi này quá nhanh, nhưng đối với một số người khác thì nó lại quá chậm. Ông Obama nói thêm, vì Mỹ là một nước rộng lớn, nên công bằng mà nói, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều căng thẳng hơn nữa giữa cảnh sát và cộng đồng trong tháng này, trong tháng tới, trong năm tới và trong một thời gian lâu hơn nữa. Tổng thống Obama nói tiến bộ trong việc ngăn chặn những vụ nổ súng như tuần trước sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Ông phát biểu.
The roots of the problems we saw this week date back not just decades.
Vì tình trạng đã bắt nguồn không phải từ nhiều thập niên, mà từ nhiều thế kỷ qua. Cho nên, điều chúng ta có thể làm được là tạo cơ hội cho một loạt cuộc thảo luận, trong đó các bên liên hệ tôn trọng lẫn nhau để đảm bảo là chúng ta chịu trách nhiệm phải cải thiện và làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp hơn. Là một quốc gia, chúng ta phải ngồi lại với nhau và tìm mọi cách để giải quyết.
Dù sao đi nữa, cuộc họp cũng đưa ra được một danh sách các ưu tiên mà Tổng thống Obama nói mỗi người trong bàn hội nghị đều đồng ý. Đó là làm việc với các cơ quan cảnh sát để cải tiến chương trình huấn luyện và kỹ năng hạ giảm căng thẳng, đồng thời tạo ra một hệ thống trong đó mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn những dữ liệu về hành động của cảnh sát. Thị trưởng Los Angeles Eric Marchetti nói, thảo luận về vấn đề chủng tộc là một việc khẩn cấp, và dù không phải mọi người đều đồng ý về mọi chuyện, nhưng các nhà hoạt động, các nhân viên cảnh sát và các giới chức dân cử hiện diện tại cuộc họp có thể tái lập được một căn bản nhân đạo chung.
Người được coi là sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, ông Donald Trump đang rút ngắn danh sách những nhân vật được ông cân nhắc để chọn ra làm phó cho ông trong cuộc vận động tranh cử. Dự tính ông Trump sẽ công bố quyết định này vào ngày mai.
Ông Trump nói trên trang mạng Twitter rằng loan báo này sẽ được công bố vào lúc 11 giờ sáng thứ Sáu 15 tháng 7 tại New York. Trong số những nhân vật có triển vọng được chọn, có thống đốc bang Indiana Mike Pence, người đã xuất hiện tại một sự kiện gây quỹ với ông Trump hôm thứ Ba, cựu chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich, và thống đốc New Jersey Chris Christie. Ông Christie, từng là một ứng cử viên tổng thống cạnh tranh với ông Trump, đã tuyên bố hậu thuẫn doanh nhân tỷ phú này sau khi rút ra khỏi cuộc đua vào đầu năm nay. Nhiều cơ sở truyền thông, kể cả US News và World Report, cũng như tạp chí chính trị Politico, nói cuộc đua hiện nay là giữa ông Pence và ông Gingrich. Chủ tịch chiến dịch vận động của ông Trump, ông Paul Manafort, đang vận động để ông Pence được chọn, theo tạp chí US News. Các nguồn tin bên trong chiến dịch vận động cho ông Trump nói với tạp chí này rằng cựu dân biểu Mike Pence được coi là một nhân vật đáng tin cậy và được tôn trọng, nhưng cùng lúc lại là một người mà họ có thể kiểm soát. Tuy nhiên, con cái của ông Trump cũng như chồng của cô Ivanka Trump là Jared Kushner dường như ngả về ông Gingrich, theo tạp chí tin tức trên mạng Politico, viện dẫn nhiều nguồn tin khác nhau có liên quan trong các vụ thảo luận bên trong chiến dịch vận động của ông Trump. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đánh giá cao ông Chris Christie trên kênh tin Fox. Ông Trump và ông Christie chia sẻ một quá trình khá dài. Nói chuyện với ký giả Brett Baier của kênh tin tức Fox, ông Trump nói, "Tôi xin nói với ông rằng ông Chris Christie là một người mà tôi đã thích từ lâu. Ông ấy hoàn toàn chuyên nghiệp. Ngoài ra, ông còn là một người tử tế. Rất nhiều người không hiểu điều đó." Ông Kushner, người đóng một vai trò quan trọng ở hậu trường chiến dịch vận động cho ông Trump, không phải là một người ái mộ ông Christie. Ông này, trong vai trò là một công tố viên liên bang, đã ra lệnh bỏ tù cha của ông Kushner là Charles Kushner cách đây một thập kỷ. Ông Kushner cha vào năm 2005 đã nhận tội đối với 18 tội trạng trong bản cáo trạng, kể cả đóng góp phi pháp cho các cuộc vận động tranh cử, trốn thuế và can thiệp với nhân chứng. Ông bị tuyên án 2 năm tù giam dựa trên một thỏa thuận đạt được với ông Christie. Một nguồn tin từ chiến dịch vận động được tạp chí Politico dẫn lời với điều kiện danh tính được giữ kín, tóm tắt hay nhất tình hình hiện nay. Ông Trump sẽ chọn nhân vật mà ông sẽ chọn. Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào tuần tới, từ ngày 18 tới ngày 21 tháng 7 ở Cleveland.
Trong khi đó, người kể như được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống, bà Hillary Clinton cũng đang phỏng vấn nhiều nhân vật có triển vọng được chọn ra đứng phó chung liên danh tranh cử của bà. Theo dự kiến, bà Clinton sẽ loan báo sự chọn lựa của bà vào tuần tới. Trong số những người được đề cập cho vai trò ứng cử viên phó Tổng thống bên Đảng Dân Chủ có Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đại diện bang Virginia. Bà Clinton nói với báo The Hill hôm thứ Tư rằng ông Kaine là nhân vật đáp ứng tất cả các đòi hỏi trong cương vị ứng cử viên phó tổng thống, một người đại diện mạnh mẽ có thể thay thế bà Clinton trên con đường vận động và là người mà bà Clinton dự kiến có thể làm việc chung một khi bà lên nắm quyền. Cũng có tên trên danh sách những người có triển vọng được chọn ra đứng phó cho bà Clinton có Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, Bộ trưởng Lao động Tom Perez, Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker và Bộ trưởng Gia cư Julian Castro. Cũng có tin là chiến dịch vận động cho bà Clinton đã được báo cáo là đã chuẩn thuận Đô đốc Hải quân James Stavridis, Viện trưởng Trường luật và Ngoại giao Đại học Tufts gần Boston, từng nắm chức vụ tư lệnh tối cao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, như một nhân vật có triển vọng được chọn đứng chung liên danh tranh cử với bà Clinton, theo một nguồn tin được Reuters dẫn lời. Đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra vào ngày 25 tới ngày 28 tháng 7 tại Philadelphia.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz lớn tiếng đả kích quyết định lựa chọn nhân sự cho nội các của tân Thủ tướng Anh Theresa May. Ông gọi đó là một phần trong vòng luẩn quẩn nguy hiểm sẽ làm tổn hại người Anh về lâu dài. Bà Theresa May trở thành tân Thủ tướng Anh hôm 13 tháng 7 và ngay lập tức lập nội các để bắt đầu công việc khó khăn là đưa Vương quốc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Theo ông Schulz, các lựa chọn nhân sự cho nội các nhắm mục đích giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ của Đảng hơn là để thúc đẩy các lợi ích của Anh. Với một lựa chọn bất ngờ, bà May bổ nhiệm cựu thị trưởng London Boris Johnson làm bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ của bà. Ông Johnson là người đã dẫn đầu chiến dịch rút khỏi EU. Mỹ đã ghi tên hai phần tử chủ chiến Nga vào danh sách phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt, liên kết các đương sự với các cuộc tấn công gây chết chóc do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. có tin một trong hai người đàn ông này đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 13 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu tên của hai kẻ khủng bố toàn cầu này là Aslan Afgazarovich Butukaev, còn được biết đến với cái tên là Amir Khamzat, và Irat Vakhitov, là một người có một số bí danh, trong đó có bí danh là Salman Bugansky. Vakhitov, người sắc tộc Tatar nói tiếng Nga, đã bị các lực lượng Mỹ bắt tại Afghanistan vào năm 2001 và đã bị giam ở trung tâm giam giữ Guantanamo ở Cuba đến năm 2004, là khi anh ta được thả và trở về Nga. Người đàn ông thứ hai bị các nhà chức trách Mỹ xác định là phần tử khủng bố toàn cầu là Aslan Butukaev. Người này được cho là đã từng là thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo ở Chechnya và các nước Cộng hòa của Nga ở gần đó trong khu vực Bắc Caucasus trong năm qua. Gần đây nhất, ông ta được cho là có liên quan đến một vụ đánh bom lớn được lên kế hoạch thực hiện ở nước Cộng hòa Ingushetia vào tháng 11 năm ngoái. Âm mưu đó đã thất bại vì lực lượng đặc biệt Nga đã phát hiện ra một lực lượng lớn thuốc nổ giấu ở rìa một con đường.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, không giống như một số quốc gia Trung và Đông Âu khác, Ba Lan chưa thấy có nỗ lực lớn đòi rời khỏi Liên minh châu Âu sau sự kiện Anh bỏ phiếu thoát khỏi EU. Nhưng những phong trào dân tộc chủ nghĩa ở nước này với ảnh hưởng tiếp tục gia tăng đang kêu gọi cải tổ sâu rộng EU. Những lời kêu gọi đó chủ yếu do những người trẻ tuổi khởi xướng, những người thuộc thế hệ tự do hậu cộng sản nhưng lại có quan điểm mang tính truyền thống và bảo thủ hơn nhiều so với những thế hệ trước từng chịu khổ sở dưới tay Đức Quốc xã và sau này là sự đàn áp của chế độ cộng sản. Luis Ramirez tường trình từ Warsaw qua phần trình bày của Hoài Hương.
Tại một cuộc tụ tập thể hiện tinh thần dân tộc, ký ức về sự đàn áp thời cộng sản vẫn còn nhức nhối. Thế kỷ 20 không mấy tốt đẹp đối với nước Ba Lan. Sự chiếm đóng của Đức Quốc xã đã xóa sổ gần như hoàn toàn cộng đồng người Do Thái ở Ba Lan, nơi từng là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa. Sau đó, chủ nghĩa cộng sản Xô Viết đàn áp tranh luận và tấn công văn hóa truyền thống của đất nước. Ba Lan là một phần của châu Âu và cũng cảm nhận mình là một phần của EU. Nhưng một phong trào dân tộc chủ nghĩa đang trỗi dậy, nhắm mục tiêu và nỗ lực của EU muốn ra hạn ngạch về người tị nạn và thúc đẩy quyền của giới LGBT, điều mà một số người Ba Lan cảm thấy là mối đe dọa đối với văn hóa truyền thống. Lập trường đó bị ông Pavel Karsprak bác bỏ. Ông từng là thành viên của phong trào đoàn kết năm 1980, dẫn tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Giờ đây, ông vận động chống lại những hành động của đảng cầm quyền nhằm hạn chế tòa án hiến pháp. Ông nhìn thấy một sự liên kết với kiểu tuyên truyền của Nga là kẻ thù lịch sử của Ba Lan. Ông nói:
Tôi nghĩ rằng chuyện đó cực kỳ nguy hiểm. Tôi tự hào nói rằng chúng tôi thuộc về phương Tây, nhưng chúng ta ở phương Tây đang đánh giá thấp mối đe dọa này. Tôi nghĩ mối đe dọa này thực sự nghiêm trọng.
Những người Ba Lan trẻ tuổi thường có cái nhìn khác về khái niệm tự do so với cha mẹ của họ. Phong trào Cookies 15 bao gồm phần lớn là người trẻ, có lập trường còn quyết liệt hơn đảng cánh hữu cầm quyền. Chủ trương của họ là ngăn chặn người tị nạn. Pavel Sramka, một nghị sĩ thuộc phong trào này, cho biết:
Chúng tôi nói thẳng nói thật, chúng tôi không mang tới sự tế nhị về mặt chính trị. Chúng tôi nói những gì mình nghĩ. Chúng tôi không dùng những lời hoa mỹ đắp lên những vấn đề đơn giản.
Chủ nghĩa tư bản và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh trong những năm 1990 cũng đã góp phần định hình tư tưởng của giới trẻ Ba Lan. Các nhà phân tích nhìn thấy một nghịch lý. Nhà xã hội học Rafał Pankowski nhận định:
For people who personally experienced the reality of the second...
Đối với những người đích thân trải nghiệm Thế chiến thứ hai, như sự chiếm đóng của Đức Quốc xã chẳng hạn, cuộc diệt chủng Holocaust, rồi thời kỳ chế độ độc tài ở Ba Lan nền cai trị chuyên chế, toàn trị. Họ thường có xu hướng trân trọng những quyền tự do dân sự hơn so với những người trẻ không có trải nghiệm đó.
Đối với những người trẻ tuổi mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tự do xã hội của Tây Âu hiện đại chính là kẻ thù. Cô Editha Luthi, một người trẻ mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, nói:
Tôi nghĩ rằng văn hóa của chúng tôi là niềm hy vọng cho Tây Âu, vì văn hóa Tây Âu đang hấp hối.
Không giống như những nơi khác ở châu Âu, sự kiện Brexit đã không khơi gợi cảm hứng cho nỗ lực thúc đẩy Ba Lan rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng lại thúc đẩy những lời kêu gọi cho một EU cải tổ và bớt can thiệp. Một cuộc xung đột của hai nền văn hóa đang diễn ra trên chiến trường lịch sử này giữa Đông và Tây Âu.
Trong bản tin khoa học tuần này, chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về thế hệ ô tô thông minh được kết nối với điện thoại thông minh và những phân tích về sự nguy hiểm tiềm tàng của những chiếc xe ô tô tự lái trước khi chúng ta có thể hoàn toàn cảm thấy an tâm với chúng. Các nhà sản xuất ô tô đang bắt chước các điện thoại thông minh để kết hợp các dịch vụ và các chức năng mới có thể hoạt động ngay với một cú gõ nhẹ hoặc đưa tay. Các công nghệ được ứng dụng vào các phương tiện ngày nay đang biến những chiếc ô tô thông thường thành những chiếc xe thông minh. Ngày nay, chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử và các nhà sản xuất ô tô đã chú ý tới điều đó. Họ tung ra những chiếc xe có kết nối để giúp bạn dễ dàng làm hầu hết mọi thứ qua chiếc điện thoại. Ông Jim Baskowski là giám đốc phụ trách các hệ thống điện tử của hãng xe Ford.
Tất cả chúng tôi đều thích thú với những trải nghiệm đó. Khi bạn muốn một cái gì và chỉ bằng một nút nhấn là xong, mọi thứ đã sẵn sàng cho bạn. Bạn không cần phải tự mình đi tới chỗ này hay chỗ kia để thu gom nhiều thứ lại với nhau nữa.
Hãng Ford gần đây đã giới thiệu Ford Pass, là một diễn đàn di động cho phép những người sở hữu ô tô tiếp cận các dịch vụ như tìm kiếm và trả tiền cho một chỗ đỗ xe.
Đây là chi tiết của mức giá phải trả và đại loại như thế. Sau đó tôi sẽ gửi nó đi và tôi nhận một mã QR. Nó cho phép tôi đi vào và tiếp cận điểm đỗ xe.
Với hãng Buick, phần mềm ứng dụng OnStar Remote Link kết nối những người chủ xe với chiếc xe của họ cho dù họ có ở cách xa nó đến đâu đi nữa. Ông Stuart Fowler là giám đốc quản lý về truyền thông của Buick.
Chiếc xe ở Detroit, tôi có thể khởi động nó ngay tại New York. Hoặc ví dụ thế này, tôi có chiếc chìa khóa duy nhất để mở xe và vợ tôi ở Detroit lại cần nó. Tôi có thể mở khóa xe cho vợ tôi từ đây tại New York.
Chức năng này tận dụng sự kết nối với công nghệ 4G của chiếc xe. 7 thiết bị điện tử di động có thể kết nối cùng lúc với nó ở bất kỳ thời điểm nào. Ông Rob Peterson là giám đốc tiếp thị của Buick Crossover.
Chúng tôi muốn giúp mọi người cảm thấy thoải mái như ở nhà trong chính chiếc xe của họ. Nhiều người có thể chỉ muốn lái xe, nhưng giờ đây trong khi lái, họ có thể sử dụng và trải nghiệm các chức năng kết nối của chiếc xe.
Nhưng sự kết nối này tác động ra sao đối với quyền riêng tư của bạn? Giám đốc phụ trách các hệ thống điện tử của Ford, ông Jim Baskowski nói với VOA.
Thông tin cá nhân là cần thiết để có những trải nghiệm cá biệt và cho riêng bạn, nhưng tất nhiên đó là một sự lựa chọn của khách hàng.
Đối với một số khách hàng, quyền riêng tư có thể không phải là một vấn đề. Bà Stephanie Brinley là nhà phân tích lâu năm của ISH Automotive.
Chắc chắn sẽ có một yếu tố trong đó các khách hàng trẻ tuổi sẽ thoải mái hơn khi gạt sang bên quyền riêng tư và tiết lộ các chi tiết cá nhân hay các dữ liệu về bản thân mình so với một khách hàng lớn tuổi hơn. Và có nhiều khả năng bạn sẽ thấy một tình huống tương tự liên quan tới quyền riêng tư với chiếc xe ô tô thông minh.
Về khả năng các thiết bị di động sẽ còn tiến tới đâu, thì có lẽ câu hỏi duy nhất còn lại cần phải giải đáp là ai sẽ lái xe?
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Sau tai nạn chết người gần đây của một chiếc xe chạy bằng điện của hãng Tesla khi lái ở dạng tự động, nhiều câu hỏi được đặt ra là liệu những chiếc xe ô tô tự lái đã sẵn sàng tham gia vào luồng giao thông hàng ngày chưa? Các chuyên gia nói thảm kịch đó sẽ không làm chậm lại cuộc đua dẫn tới ô tô tự động. Nhưng công chúng cần biết nhiều hơn nữa về những hạn chế của công nghệ mới này. Vào ngày 7 tháng 5 ở Millstone, bang Florida, một người đàn ông 40 tuổi ngồi trong một chiếc xe ô tô của hãng Tesla đã tử vong khi chiếc xe chạy bằng điện đâm vào một chiếc xe tải đang băng qua đường. Chiếc ô tô này đang chạy với vận tốc cao ở chế độ được gọi là tự lái. Mặc dù được gọi là ô tô tự lái, chiếc xe dòng S của hãng Tesla trên thực tế chỉ là một chiếc xe bán tự động. Chế độ tự lái thực ra là một chức năng hỗ trợ cần có người lái xe luôn đặt tay vào vô lăng. Vụ đâm xe này vẫn đang được điều tra, nhưng các chuyên gia nghi ngờ rằng người lái xe không chú ý nhìn đường, trong khi các thiết bị cảm ứng cảm nhận sai về quang cảnh trước mũi xe. Ông Jim Holder là một biên tập viên của tạp chí Oroka.
Hệ thống của Tesla không nhận biết được chiếc xe tải ở đó. Họ nói rằng bầu trời rất trong và sáng, và bề cạnh của chiếc xe tải lại trắng, nên chiếc Tesla tiếp tục lái.
Các chuyên gia nói các nhà sản xuất cần làm tốt hơn để giúp người lái xe phân biệt được thế nào là ô tô hoàn toàn tự động và ô tô bán tự động. Bà Mary Cummings là giáo sư trường Đại học Duke, phân viện thiết kế cơ khí và khoa học vật liệu.
I think the responsibility of manufacturers and these partially automated capabilities.
Tôi nghĩ trách nhiệm của các nhà sản xuất liên quan tới khả năng của xe bán tự động là họ phải hiểu rằng những người lái xe là con người và đôi lúc trở nên bất cẩn. Và nếu chiếc xe có những giới hạn nào đó, đặc biệt là khi xe không nhận ra những xe khác trên đường cao tốc, thì trách nhiệm thuộc về những nhà sản xuất phải chỉnh sửa và giải quyết những vấn đề đó.
Những ô tô bán tự động có thể lái trên đường cao tốc ở một tốc độ nhất định, giữ một khoảng cách an toàn đối với các xe khác, phanh và tăng tốc theo luồng giao thông và thậm chí chuyển làn xe và vượt xe đi chậm hơn. Nhưng các chuyên gia như ông Tim Caron ước tính rằng sẽ còn phải mất một thập kỷ nữa mới có xe ô tô tự động hoàn toàn.
Chúng ta sẽ thấy một sự gia tăng trong số lượng tai nạn và thương vong khi khả năng tự động này dần dần được tung ra. Chúng ta sẽ có thể xác định được những vấn đề, nhưng tại một thời điểm nào đó, các vấn đề sẽ được giải quyết. Và khi các vấn đề bắt đầu giảm đi, thì tôi nghĩ đó là lúc chúng ta bắt đầu công nhận những lợi ích của nó.
Tại thời điểm này, hầu hết những nhà sản xuất ô tô lớn đang phát triển ô tô và xe tải tự động hoàn toàn. Nhưng các chuyên gia nhất trí rằng thời điểm tung ra những chiếc xe này còn phụ thuộc vào nhận thức của công chúng về sự an toàn của họ. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 49 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are promise someone the moon and crocodile tears.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là promise someone the moon và crocodile tears.
Milan and Mike haven't been to the beach for a long time. This summer, together with their best friends Tom and Linda, they're renting a beach house and spending the entire week in Atlantic City. There, they can enjoy a variety of entertainment besides swimming in the ocean.
Mike và Milan đã rất lâu chưa đi tắm biển. Mùa hè này, họ sẽ thuê một căn nhà ở biển cùng với các bạn thân Tom và Linda và sẽ ở Atlantic City cả tuần lễ. Tại đây, họ sẽ có thể hưởng nhiều loại giải trí ngoài đi bơi ở biển. Mike, I'm so excited about our summer vacation this year. We'll be in Atlantic City for a whole week. I'll have to pack enough clothes, so I won't have to buy any there. It's a popular tourist destination. Prices are surely very high. Mike. Tôi thấy rất hào hứng sắp đi nghỉ hè năm nay. Chúng ta sẽ ở Atlantic City nguyên một tuần lễ. Tôi sẽ phải mang theo đủ quần áo để khỏi phải mua thêm ở đó. Atlantic City là nơi du khách tới nhiều. Giá cả chắc chắn là phải đắt lắm.
Well, you're right. But we mainly need swimming suits and very comfortable clothes. Nothing fancy.
Mike nói, à đúng rồi. Nhưng nói chung, ta chỉ cần quần áo tắm và quần áo mặc thoải mái, không cần áo diện. Okay, I guess we won't need to dress up at all. Okay, tôi nghĩ mình không cần đóng bộ diện lên.
No, no, mostly we'll take long walks on the boardwalk, swim in the ocean, play beach ball, and hang out at seaside restaurants.
Mike nói, không, không. Phần lớn chúng ta sẽ đi bộ trên đường gỗ dọc bờ biển, bơi, chơi bóng trên bãi biển và tha thẩn ăn chơi tại mấy tiệm ăn bên bờ biển. We can also buy seafood at the market and cook at home. Shrimps, crabs, clams, freshly cooked at home. I can handle the cooking. We save quite a bit too. Mình cũng có thể mua đồ biển ở chợ và nấu ở nhà. Tôm, cua, sò, nấu tươi ở nhà. Tôi làm bếp được. Mình hạt tiện được khá đấy nhé.
Sounds great. How I wish Mary and David could come with us. Too bad they're not in a good mood.
Mike nói, nghe hay đó. Ước gì Mary và David đi chơi với mình được. Đáng tiếc là họ không đang vui. What's the matter with them? Họ có chuyện gì thế?
David wanted to buy a small house near his work. He was a bit short in the down payment. Mary's father said he would help out. Not a bit, but all of the sum.
Mike nói, David muốn mua một căn nhà nhỏ gần sở làm. Anh ta thiếu một phần nhỏ trong số tiền đặt cọc. Bố Mary nói sẽ giúp anh, không phải ít, mà tất cả số đó. Wow, how generous. Oh, ông rộng rãi quá nhỉ.
The sad part is that he promised David the moon. In fact, he didn't have the money.
Mike nói, chuyện buồn là ông promised David the moon. Trên thực tế, ông không có tiền. He promised him the moon. Ông ta hứa cho David mặt trăng.
That means he gave an impossible promise. You see, you cannot give the moon to anyone.
Mike nói, đó nghĩa là ông ta hứa một điều không thể thực hiện được. Cô biết đấy, cô không thể đem mặt trăng cho ai được. So Mary's father promised David the moon. He didn't have all that money, but he promised David he would provide him with all of it. Vậy bố của Mary hứa quậy với David. Ông không có đủ số tiền đó, nhưng hứa sẽ đưa tất cả số đó cho anh ta.
That's right. The problem is David took Mary's father's promise seriously. He used his money to buy a car. So he no longer had even his small part of the down payment. He wasn't able to buy the house in the end.
Mike nói, đúng thế đó. Vấn đề rắc rối là David tin vào lời hứa của bố Mary và anh ta đem tiền của anh đi mua một xe hơi. Vậy là anh ta không còn ngay cả phần tiền nhỏ của riêng anh để đặt cọc. Rốt cục, anh ta không mua được nhà. Poor guy. But it was also David's fault. Mary's father promised him the moon and he believed him too easily. Thương quá, nhưng đó cũng là lỗi của David nữa. Bố Mary hứa quậy với anh và anh tin dễ dàng quá.
The matter didn't end there. When David met with Mary's father again, he hugged David and even had tears in his eyes. He said he really cared for David, but it just didn't work out.
Mike nói, vấn đề chưa hết. Khi David gặp bố Mary, ông ta ôm lấy David và còn long lanh nước mắt. Ông nói ông ân cần lo lắng cho David, nhưng chuyện không xong. He cried. Ông khóc hả?
Yeah, he shed. S-H-E-D, crocodiles, C-R-O-C, O-D-I-L-E, tears, T-E-A-R-S.
Mike nói, đúng, ông khóc nước mắt cá sấu. Shed, S-H-E-D, crocodiles, C-R-O-C-O-D-I-L-E, tears, T-E-A-R-S. Crocodile's tears? Nước mắt cá sấu?
Yeah, that was an insincere display of emotion. Hypocrite crying, fake tears of grief.
Mike nói, à, đó là tình cảm không chân thật. Khóc đạo đức giả, giọt lệ buồn rầu giả dối. So Mary's father shed crocodile's tears. He messed up the whole thing. Vậy là bố Mary chảy nước mắt cá sấu. Ông ta làm hỏng tất cả.
He didn't have the money. He should not have offered the money to David. He should not have promised David the moon.
Mike nói, ông không có tiền. Đáng lẽ ông không được hứa đưa tiền cho David. Ông không được hứa cuội. Then he shed crocodile's tears. That's really too much. Rồi ông lại rơi nước mắt cá sấu. Thật là quá.
Let's hope David will have better luck in the future.
Mike nói, hy vọng David được may mắn hơn trong tương lai. Yes, and let's cheer him up when we return from our vacation at the beach. Okay? Đúng. Và ta sẽ làm anh ta vui hơn khi đi nghỉ hè ở biển về nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Promise someone the moon, nghĩa là hứa cuội. Và crocodile's tears, nghĩa là nước mắt cá sấu, tỏ tình cảm không chân thật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ một trong những loài vật được yêu quý nhất của thế giới, Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ trong tháng 6 đã hoàn tất một quá trình soạn thảo quy định theo đạo luật những loài nguy cấp, gọi tắt là ESA, để ban hành lệnh cấm gần như toàn bộ đối với hoạt động buôn bán thương mại ngà voi châu Phi trong nội địa Hoa Kỳ. Quy định này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6, đáp ứng những hạn chế được định ra theo sắc lệnh về chống buôn bán động vật hoang dã năm 2013 của Tổng thống Obama. Nó giới hạn đáng kể những mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu và những thương vụ bán ngà voi châu Phi qua ranh giới các bang. Buôn bán động vật hoang dã làm giảm những ích lợi về kinh tế, xã hội và môi trường của động vật hoang dã, trong khi tạo nên hàng tỷ đô la cho những tổ chức tội phạm, góp phần vào một nền kinh tế phi pháp, khơi lên sự bất ổn và làm suy yếu an ninh. Quy định cuối cùng cấm chỉ hầu hết hoạt động thương mại ngà voi, nhưng định ra những ngoại lệ cụ thể, hữu hạn cho một số sản phẩm đã có từ trước, ví dụ như những nhạc cụ, đồ nội thất và vũ khí, chứa ít hơn 200 gram ngà voi, và đáp ứng những tiêu chí cụ thể khác. Đồ cổ, như được định nghĩa theo ESA, cũng được miễn chịu những điều ngăn cấm của đạo luật này. Quy định này chỉ áp dụng đối với ngà voi châu Phi và không quản lý thêm ngà có nguồn gốc từ những loài khác, chẳng hạn như hải tượng, cá voi và voi ma mút. Quy định mới sẽ cung cấp cho những đặc vụ liên bang Hoa Kỳ những vạch phân định rõ ràng hơn để xác định ngà voi bất hợp pháp. Nhu cầu ngà voi chủ yếu là ở châu Á, lớn tới mức nó vượt xa nguồn cung hợp pháp và tạo nên một khoảng trống trên thị trường mà những người buôn ngà voi háo hức tìm cách lấp đầy. Duy trì việc buôn bán ngà voi hợp pháp chỉ càng kích thích nhu cầu này của người tiêu dùng và đe dọa những quần thể voi hoang dã hơn nữa. Trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, ước tính khoảng 100.000 con voi đã bị giết để lấy ngà. Trung bình cứ khoảng mỗi 15 phút thì có một con voi bị giết. Và hoạt động săn trộm tiếp tục ở mức đáng báo động. Những con voi bị giết hại phi pháp giờ nằm phơi xác ở một số công viên hàng đầu ở châu Phi. Voi đang bị đe dọa ngay cả trong những khu vực mà trước đây từng được cho là nơi nương náu an toàn. Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Sally Jewell, người giữ chức đồng chủ tịch nhóm chuyên trách của Tổng thống về buôn bán động vật hoang dã, cho biết Hoa Kỳ hy vọng rằng những quốc gia khác sẽ hành động nhanh chóng và dứt khoát để ngăn chặn dòng ngà voi vấy máu bằng cách thi hành những quy định tương tự, và việc này có vai trò hệ trọng để bảo đảm rằng cháu chắt của chúng ta còn biết tới những loài vật mang tính biểu tượng này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các quan chức Liên Hợp Quốc cáo buộc chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad ngăn cản viện trợ y tế đến với hàng trăm ngàn thường dân bị mắc kẹt tại các khu vực bị bao vây. Các quan chức nói rằng người dân đang chết vì thiếu thuốc và không được điều trị. Cố vấn đặc biệt về Syria Jen Eklund nói có chút tiến bộ, song dù chưa đủ trong việc cung cấp lương thực và hàng cứu trợ cho hàng trăm ngàn người dân trong các khu vực bị bao vây. Tuy nhiên, Eklund nói Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ đối tác đã thất bại trong việc cung cấp chăm sóc y tế cho tất cả các thường dân Syria có nhu cầu ở nước bị chiến tranh tàn phá. Ông nói có quá nhiều người bị suy dinh dưỡng, thậm chí chết đói vì thiếu lương thực. Song ông lưu ý rằng nguyên nhân làm nhiều người chết nhất là thiếu các dịch vụ về y tế. Một thẩm phán của Mỹ đã kết án một công dân Trung Quốc 46 tháng tù vì tội âm mưu xâm nhập vào các máy tính của các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ và chuyển lậu thông tin cho Trung Quốc. Subin đã nhận tội thông đồng với hai hacker không rõ tên ở Trung Quốc âm mưu chuyển thông tin quân sự của Mỹ cho nước Cộng sản Trung Quốc trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014. Hồ sơ của tòa án cho biết những người này nhắm mục tiêu thu thập thông tin về các phi cơ chiến đấu như F-22 và F-35, cũng như chương trình phi cơ vận tải quân sự C-17 của Boeing. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz lớn tiếng đả kích quyết định lựa chọn nhân sự cho nội các của tân Thủ tướng Anh Theresa May. Ông gọi đó là một phần trong vòng luẩn quẩn nguy hiểm sẽ làm tổn hại người Anh về lâu dài. Bà Theresa May trở thành tân Thủ tướng Anh hôm 13 tháng 7 và ngay lập tức lập ra nội các để bắt đầu công việc khó khăn là đưa Vương quốc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Theo ông Schulz, các lựa chọn nhân sự cho nội các nhắm mục đích giải quyết vấn đề chính trị nội bộ của đảng hơn là để thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Anh. Với một sự lựa chọn bất ngờ, bà May bổ nhiệm cựu thị trưởng London Boris Johnson làm Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của bà. Ông Johnson là người đã dẫn đầu chiến dịch rút khỏi EU. Ông đã gây tức giận và thất vọng cho nhiều người Anh và những nhà lãnh đạo châu Âu khác, những người tin rằng nước Anh đã phạm một sai lầm lớn.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.